Và tiếp theo, quý vị sẽ nghe 26 điều giới cấm liên quan tới kinh pháp và tượng Phật.
252. Không được ngủ nghỉ trong pháp Phật, từ ra để coi giữ. 253. Không được cất giấu của cải trong pháp Phật, trừ ra để cho chắc chắn. 254. Không được mang dép da vào trong pháp Phật. 255. Không được cầm dép da vào trong pháp Phật. 256. Không được mang dép da đi nhiễu quanh pháp Phật. 257. Không được mang giày ủng vào trong pháp Phật. Giày ủng phản tự là phú la, là giày ống. Giày ủng Phật cho dùng ở trong những xứ tiết lạnh. 258. Không được cầm giày ủng vào trong pháp Phật. 259. Không được ngồi ăn nơi pháp Phật mà xả rác và thức ăn làm dơ đất. 260. Không được khiêng thay chết đi qua pháp Phật. 261. Không được chôn thay chết nơi pháp Phật. 262. Không được đốt thay chết nơi pháp Phật. 263. Không được hướng về pháp Phật mà đốt thay chết. 264. Không được đốt thay chết bốn phía pháp Phật để hơi hôi bay vào. 265. Không được mang áo và giường người chết đi qua pháp Phật, trừ ra đã giặt, nhộm và xong hương. 266. Không được đại tiện, tiểu tiện nơi pháp Phật. 267. Không được hướng về pháp Phật mà đại tiện, tiểu tiện. 268. Không được đại tiện, tiểu tiện bốn phía pháp Phật để hơi thối bay vào. 269. Không được mang ảnh tượng của Phật đến chỗ đại tiện, tiểu tiện. 270. Không được ở nơi pháp Phật mà xỉa răng. 271. Không được hướng về pháp Phật mà xỉa răng. 272. Không được bốn phía pháp Phật mà xỉa răng. 273. Không được nơi pháp Phật mà hỉ mũi khạc nhổ. 274. Không được hướng về pháp Phật mà hỉ mũi khạc nhổ. 275. Không được bốn phía pháp Phật mà hỉ mũi khạc nhổ. 276. Không được ngồi duỗi chân trước pháp Phật. 277. Không được để tượng Phật ở phòng dưới còn mình ở phòng trên.
Đây là những quan nghi mà chúng ta thứ nhất đó, là phải giữ gìn, và thứ hai sau này có những người Phật tử gần gũi do chúng ta hướng dẫn, chúng ta biết cách đúng pháp mà hành trì, thì khiến Phật tử mới tăng lòng kính tin chính chúng ta, và từ đó kính tin Tam Bảo. Thứ nhất, không được ngủ nghỉ ở trong tháp Phật, tức là không phải buổi trưa nắng rồi chúng ta rủ nhau vào tháp Phật để ngủ nghỉ, thì điều này nó không đúng giới luật. Trừ khi nào mình có bổn phận phải coi giữ thì có thể nghỉ trong tháp. Rồi cái phần mang dép thì chúng ta không có được mang dép da vào, và quan trọng nhất là không có cầm dép vào. Cái quan nghi này đôi khi chúng ta cũng dễ phạm, với chánh điện cũng vậy. Chúng ta cầm dép dơ bẩn vào là một cái điều có lỗi. Vì thế nên nếu có làm, chúng ta phải cẩn trọng và với cái tâm hổ thẹn, chứ không phải là ngang nhiên. Rồi ở đây với cái khung cảnh của thiền viện, đôi khi quý vị cần đi ngang qua quần áo, đi qua phòng giặt, mình cũng cần phải kiệm phước, chu đáo như thế nào, nó không có bê bối, chứ không là chính chúng ta tổn phước đức rất nhiều. Dép da đi nhiễu mang ủng vào tháp, mang giày vào tháp đều bị cấm, vì nó không có đủ quan ni cung kính. Còn riêng ăn uống ngay pháp thật Phật mà chúng ta ăn uống xả rác thì chúng ta đã bày tỏ cái lòng coi như buông lung của mình. Rồi bây giờ đối với thay chết thì sao? Tại vì có những cái tháp Phật và sau đó cũng ở gần nghĩa trang, nếu khiêng thay chết đi qua rồi chôn thay nơi tháp, rồi đốt thay nơi tháp, hướng về tháp mà đốt thay, làm cho bốn phía hôi nhơ, thì chúng ta sẽ cũng có tội. Quan trọng nhất là phần đại tiểu tiện. Tiểu tiện gần tháp rồi hướng về tháp, hay là chĩa răng mà hướng về tháp, thỉ mũi mà hướng về tháp, đều là những cái người không có quay nghi. Chúng ta những cái điều này chúng ta phải quân tu sửa đổi cái tánh hạnh thô tháo của người cư sĩ. Người cư sĩ không có giữ giới cho nên chúng ta làm gì cũng được, nhưng mà bắt đầu mặc cái áo của dòng dõi họ thích rồi thì chúng ta phải có những cái phong cách cao thượng. Cho nên vấn đề hỉ mũi cạt nhổ tiểu tiện nó phải đúng nơi đúng chỗ, không có để được hướng về cái tháp mà hỉ mũi cạt nhổ. Và cái điều quan trọng cuối cùng mà chúng ta cần phải ghi tâm chính là tượng Phật á, ở phòng dưới mà mình á, thì ở phòng trên. Thờ Phật ở phòng dưới mà mình ở phòng trên, điều đó phạm giới. Cho nên chúng ta phải thận trọng. Thì bây giờ đối với xã hội bây giờ nhà thì thường là cao tầng, chứ không phải ở nhà trệt như ngày xưa. Thì chúng ta nếu có để cũng phải để một cái vị trí nào trang trọng. Cái chỗ để tượng Phật ở đã tầng dưới rồi thì khi lên lầu lại bước qua bước lại ngay cái chỗ thờ phượng thì nó lại tăng thêm cái tội lỗi nữa. Cho nên chúng ta khi làm cái gì phải đủ cái trí tuệ để nhận định vấn đề, thì cái phước thì chúng ta mỗi ngày mới là tăng trưởng, và cái oai nghi của chúng ta nó mới viên mãn. Chúng ta nhớ cái định nghĩa về oai nghi. Có oai thì khả kính, có nghi thì khả sợ. Tức là nếu chúng ta có được cái uy, oai có nghĩa là có uy, thì người ngoài mới cung kính. Và chúng ta có được cái nghi, có nghĩa là cái nề nếp, cái khuôn phép, thì người ta mới sợ mình. Còn chúng ta không oai, không nghi, không có khuôn phép nào hết thì không thể tăng cái lòng cung kính của người ngoài. Thì chúng ta đại diện cho tăng bảo sẽ không có một cái tác dụng lợi ích cho chúng sanh. Đó là cái ý nghĩa tại sao chúng ta phải có oai nghi. Chính mình viên mãn con đường tu của mình mà chúng ta mới có thể lợi tha. Thì đó là những cái điều rất là cần thiết mới vấn đề phải ghi tâm.
Xin kết thúc buổi họp hôm nay đây. Xin mời tất cả vấn đề cùng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não.